phước đức là thế nào. Thấy không? Phước là chúng ta đã có một cái thể xác đi đứng ngồi nằm thông minh. Và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho mọi người. Chúng ta không có vụ lợi. Thấy không? Rồi nó mới tạo ra cái lực. Cho nên Đức Thích Ca Ngài có làm gì đâu. Ngồi thiền. Vậy mà người ta nói ông Đức Thích Ca. Người ta kêu Đức Thích Ca. Ta nhìn nhận ông nó làm một việc đó phải. Anh hùng thế giới. Dám gan bỏ cái cảnh sẵn có của mình. Xa qua mình đi lúa trên sự tu với thú nhiễm. Chứ ông này ông đã làm điều gì? Nếu ông không hành ảnh hưởng được con thú nó giết ông rồi. Con ma nó giết ông rồi. Con quỷ nó giết ông rồi. Ngồi trong cái rừng rậm đó mà. Ông vẫn sống. Và ông trở về ông trước của Pháp chúng sanh. Tư đại nhân. Quy nguyên quờ hư là cánh Phật. Thấy không? Cái đức là mười. Cái chữ đức là thiên địa luồng điển bề trên luồng điển ngũ hành hợp tác xuống vũ trụ hấp thụ và mười phương trời bốn phương vật nhất tâm nhận việc đó đúng mới là kêu là đức chứ không phải tôi có tiền cho người ta là đức đúng chuyện đó là phê đâu phải tiền đâu phải đức cái đức không phải vậy đức là sửa mình để ảnh hưởng cho họ và họ thích giác họ trở về với họ mình tìm tạo được đức cái đức đó mình cũng chưa nhìn nhận được. Cứ là ta hư là như tôi không có nhìn nhận đó là đức nhưng mà người khác dồn phân đó là đức các nơi các giới đều nhìn nhận cái việc làm anh hùng thật sự nhìn nhận đó là đức biết sửa mình là đức biết cách mạng bản thân là đức cách mạng quần chúng là dễ quá dùng thế lực giết hại người ta, rốt cuộc giết hại được ai? Cách mạng quần chúng dễ hơn một cách mạng bản thân. Bạn nhớ, thiếu gì cách mạng gia đã nói câu này. Cho nên cái phước đức khi gian không thấy, mình chỉ là để. Mình hiểu mình nhiều như nào thì mình thấy rõ cái phước. Khai thông được mình, ảnh hưởng được mình. Lúc đó, rõ ràng không thực hành, không hiểu phước đức. Các bạn học chữ để chơi thôi, mình dám về mình các bạn. Học hết chữ để chơi mà thôi. Va víu nhưng mà không vô và không phát hiện. Vì các bạn không sử dụng sự sáng suốt của các bạn. Làm sao các bạn thấy rõ cái ý nghĩa của văn học? Vẫn là bị chết. Dù có ăn học nhưng vẫn bị chết.
Thì tôi xin trả lời rằng câu thứ tư anh hỏi là người bệnh có thể cứu được cái bệnh nan y không? Cái quan trọng là phần hồn. Nhưng mà người thức tâm về phần hồn là vô cùng bất diệt. Thì khi mà người thức tâm là người trị tất cả những cái bệnh nan y trong tâm. Trị tận gốc không phải trị ở bên ngoài. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi là trị tận gốc. Còn nói ông Tư với tôi đã thành đạo. Chúng tôi cũng đã trong chương trình học hỏi và tu tiến. Bởi vì ở thế gian họ thấy một người đạt cái sự quân bình và thông suốt. Họ kêu là Phật. Đúng. Phật là gì? Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Chuyển tiếp vô tâm cái vũ trụ. Cái sự sống đứng của con người. Và trong cái bản thể của con người nó có cái chiếc giác như thế này. Quanh co như thế này. Một luồng điển âm và luồng điển dương. Nhân giai thành Phật. Mỗi người trở về với căn bản là Phật. Không phải ông Phật là quan trọng. Ông Phật là lớn. hoặc là người đạt cái sự quân bình thanh nhĩ tâm tâm đó. Chứ đừng có thắc mắc rằng ông Phật là lớn, rồi đặt ông Phật thờ, rốt cuộc cúng ông Phật rồi cũng bị nạn luôn, rồi tắt luôn cả ông Phật. Đó là sai. Nhưng nhân giai thành Phật, mỗi người là Phật. Nếu chúng ta trở về với căn bản sẵn có của chúng ta thì chúng ta đạt sự quân bình là sáng suốt. Mà khi đạt được sự sáng suốt thấy Phật tánh, anh không có chấp và không có mê nữa. Và từ đi thực hiện học hỏi cho vô cùng, không có phê bình một ai bằng tự phê bình lên để học hỏi trong chương trình chuyên qua. Cho nên cái pháp lý vô vi là một cái phương pháp thực tế sửa mình để ngừa bệnh thay vì thấy là đó. Cho nên những cái câu anh hỏi thì nãy tôi đã nói hết, mà tôi bổ túc có mấy câu sau đó để cho anh càng hiểu rõ hơn. Và mọi người nghe qua đừng có mê chấp là một vị Phật là lớn, không có. Nhân nhân giai thành Phật, ai cũng là từ Phật điển mà ra. Nếu cơ thể của anh không có điển, không có sự quân bình, làm sao đi đứng được? Nhưng mà anh không trụ quá, anh chỉ chịu hòa đồng với cả càng không vũ trụ, thì cái tâm vị tha của anh không có. Vẫn hòa đồng với tất cả càng không vũ trụ, anh thấy mọi người là anh là mình. Phật tâm là vậy. Cho nên chúng ta học trong cái dũng của sự thanh tịnh và sự hòa đồng. Và chúng ta ý thức rõ từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Chứ đừng chê người này và vội khen người kia, rồi mất sự quân bình của chính mình. Chê đạo này, ghét đạo nọ, tạo sự tối tâm cho chính mình, tu sao được? Tu bổ sửa chữa để đi tới chỗ quân bình sáng suốt, nơi chỉ bằng giải thoát. Hạnh là ở chỗ đó. Nếu mà mất quân bình của người không có hạnh, cái hạnh là phải ban bố và cứu khổ ban vui mới là hạnh. Còn làm người ta khổ hay là phỉnh cho người ta vui không phải là hạnh, mất quân bình. Cho nên cái phương pháp công phu này, cái pháp lý vô vi, nó có cái câu rõ ràng: pháp lý vô vi, khoa học, nguyên lý, Phật pháp. Pháp lý là như cái anh hỏi đó, tôi trả lời chúng ta phân tích để tìm hiểu cái đường lối tự giải thoát, rồi đi trở về không không, trong không mà còn nhẹ hơn không, nó mới được. Nguyên lý mắt phàm không thấy là chúng ta tu và ta tự xác nhận và thấy những sự phát triển trong tâm linh của chúng ta. Cũng như nãy ông cụ lên thuyết giảng vấn đề, cụ đã thấy. Nhiều người ước ao muốn thấy, nhưng mà căn cơ của cụ đã tu nhiều kiếp, ngày nay cũng mới thấy. Cái đó là quyền lý, khoa học quyền lý. Biến chuyển, thay đổi, thay đổi. Cho nên khoa học thế gian vật chất cũng biến chuyển vô cùng. Hồi xưa cái radio thiệt to, bây giờ cái radio rất chút xíu. Hồi xưa các thiết thiệt lớn, giờ các thiết chút xíu. Đó là khoa học biến chuyển. Và cái quyền vi nó cũng biến chuyển nó vô cùng. Phật pháp là trở về nguyên căn nguồn cội, biết được nguyên lai bổn tánh sẵn có của nó, nó mới sử dụng cái của nó sẵn có. Pháp là khư giả, đi dụng là Phật pháp. Nó rõ rệt, nó cũng nằm hẳn trong mấy câu của anh hỏi. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ thì chúng ta thực hành. Tại sao chúng phải sơ hồ? Ích gì cho tôi? Đây là những cái việc để cho thần kinh tôi ổn định. Hằng ngày tôi đi làm, cái chấn động lực của tôi, càng ngày tôi phải lo lắng này kia kia nọ, thì tôi phân tán cái luồng điển của tôi, tôi mất cái sức sáng suốt ở bên trong. Vì tôi lo việc này việc kia việc nọ, tối tôi về tôi phải tập trung cho lần này để cho nó khôi phục cái sẵn có của nó, và nó hòa hợp với cái thanh khí điển của cả cả không vũ trụ. Khi mà chúng ta hướng thượng thì bên trên hút chúng ta, mà nếu chúng ta hướng hạ thì dưới nó hút. Bây giờ các bạn đang ngồi thiền mà các bạn nghĩ chuyện dâm dục thì cái dâm dục nó kéo. Mà các bạn nghĩ chuyện cao siêu thì cao siêu nó cởi mở đầu óc. Chúng ta thử trong thực tế, trong giờ thiền mà các bạn cứ nghĩ chuyện dâm dục thì nó kéo xuống à. Nghĩ tới trượt thì trượt hút, mà nghĩ tới thanh thì thanh giải. Đó, người tu ý thức được, nhờ đời tôi mới có tu, nhờ đời tôi mới biết đạo, nhờ sự đau khổ tôi mới thấy hạnh phúc là cao quý. Thì tôi phải hướng cái nào mà tôi đã tìm ra cái điểm, tôi sẽ tiến qua là hạnh phúc đời đời thanh tịnh và sáng suốt. Thì tôi phải vun bồi cái điểm đó. Khi mà tôi biết vun bồi điểm đó, tôi là người giải thoát, tôi đâu có bị đồng loạn nữa. Còn nếu mà tôi không chịu vun bồi điểm đó và tôi chỉ hướng hạ, nó có hai cái lưỡng nghi. Có cái ở dưới cũng là quá sanh, vợ chồng kết tập với nhau để ra con sanh ra thế giới chiến tranh, nhà cửa cấp nhà cấp cửa, không có người ai cấp nhà cấp cửa. Cái thế giới nó tạo ra cái thế giới. Rồi cái thiên đàng cũng vậy, cái dục mà hướng thẳng lên trung thiên bộ đầu hai triệu mở ra thì nó cũng có cái cảnh nguy nga bên trên. Mà không có cái dục làm sao đi tới được. Anh không muốn đi không bao giờ anh đi được. Mà khi anh muốn đi rồi là anh sẽ đi được. Bằng ý chí mà, bằng thanh điển, bằng nguyên căn. Thì chúng ta thấy cái thể xác bê to này ai điều khiển? Chỉ có ý chí mình điều khiển. Kêu nó ngồi ngồi, kêu nó đứng đứng, kêu nó đi đi, kêu nó ngủ ngủ, kêu nó giận giận, kêu nó vui vui. Cái ý chí có một chút xíu thôi. Cho nên chúng ta phải tập trung cái phần sáng suốt đó để vun bồi cái điểm sáng suốt đó, chúng ta mới thấy cái lẽ vô thường vô cùng của trời đất. Cho nên trượt nó cũng vô cùng thâm chiếm. Nếu chúng ta nghĩ chuyện trượt dâm ô thì nó cứ thâm chiếm xung quanh chúng ta. Mà nếu chúng ta nghĩ về cái sự thanh cao thì nó cứ dại 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 và nó mở tâm tư của chúng ta tiến qua. Có hai đường lối, có trượt có thanh rất rõ ràng. Cho nên hàng ngày chúng ta tu về vô vi phải bị thử. Tối nay anh ngồi thiền anh cảm thấy nhẹ, anh sung sướng quá, tối nay tôi thấy nhẹ, mai nó thử liền. Nó gặp cái chuyện động loạn, gặp chuyện đặt chọc, chuyện đặt phá, coi thử anh thật sự thanh chưa. Nếu anh thanh thì anh thấy cái chuyện phá đó không có nghĩa gì. Anh vui, anh thấy nhờ nó tôi lại minh cảm hơn, nhờ nó tôi mới quán thông tôi hơn, nhờ nó tôi mới tìm hiểu khả năng tiến hóa tư tưởng của chính tôi. Anh thấy tôi phải hành nhiều hơn, tôi phải trở về với sự thanh tịnh để tôi chiến thắng mọi nghịch cảnh. Càng ngày phải càng sáng suốt hơn, rồi lúc đó anh sẽ có triết lý rất vững vàng trong sự sống, trong lễ sống hiện tại. Cho nên cái pháp lý này nó không phải là cần thầy, nhưng mà cần nó. Anh tin nơi khả năng của anh, và anh sẽ học và anh sẽ tiến. Còn anh không tin nơi khả năng của anh, không bao giờ anh tin. Anh tin nơi khả năng ông Phật sẽ giúp tôi thì không có bao giờ giúp. Người ta đã cúng ông Thích Ca, người ta lấy ông Thích Ca bao vàng mà rốt cuộc ông Thích Ca đâu có giúp. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải tin nơi khả năng của mình. Chịu hành hả? Mình chịu sống như Ngài không? Quý vị đang có gia đình, có vợ, có con, nó phá, nó đủ thứ hết mà quý vị chịu thanh tịnh không? Học nó như vị sư đó không? Con mình cũng là sư mình, vợ mình cũng là sư mình, chồng mình cũng là sư mình, đang dạy của mình nè. Có thứ mình chịu học không? Chấp nhận không? Ông Thích Ca ngồi về rừng con thú dạy ổng mà. Có phá ổng là nó dạy ổng, nhưng mà ông chỉ giữ cái thanh tịnh thôi. Ông giữ cái phần trung dung để tiến hóa. Rồi ông biết con thú biết yêu thương, có vợ có chồng, có giải pháp tiến hóa. Ông giữ cái trung dung mà để ông cảm động tất cả những loài thú và những loại ma quỷ phá hoại à. Thấy rõ cái đường lối Ngài đã lừa và tự giải thoát, cho nên ảnh hưởng chúng ta ngày nay. Và chúng ta không chịu hành, và chúng ta chỉ có ý lại trong cái sự lười biếng trì trệ, thì làm sao chúng ta tiến hóa được? Chúng ta phải dũng mãnh lên. Vì cái cuộc đời đời bất diệt, cuộc hành trình đó mình phải tự hành, chứ không ai hành cho mình, không ai giúp cho mình được hết. Cha mẹ mình sanh mình ra chỉ tới đó mà thôi, còn Thượng Đế mới là giúp mình. hằng hữu trong tâm thức mình, cho mình hơi thở, cho mình sự sống, cho mình sự sáng suốt, cho mình mọi sự phân luận trong trí óc của chúng ta. Cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng. Có khối óc mới xác nhận Thượng Đế, có khối óc mới xác nhận Đức Phật, có khối óc mới xác nhận có ma quỷ. Tất cả từ ta mà ra. Cho nên chúng ta phải hòa tan với tất cả, định thì cảnh thanh bình trở về với tâm thức mấy hồn. Thấy chưa?
Thưa thầy, hồn từ đâu xuống rồi? Biết từ đâu có?
Hồn lực từ hào quang, tia sáng hào quang của Thượng Đế giang lâm xuống thế gian. Cho nên tính chất của con người, cái hồn bị giam hãm trong con tim là chủ của cái tiểu thiên địa này, chủ của cơ giới ngũ hành này, ở trong con tim mà quản lý sở tắc trên đầu và quản lý cả ngón chân cái. Phải cái quyền của phần hồn chủ nhân không? Đó, cái tâm thức con người không có thua một ai. Bây giờ tôi khi thua keo này nhưng mà keo sau tôi không thua nữa, tôi sẽ gỡ tiếng. Cho nên cái sự tiến hóa của tâm linh, một tiểu linh quang này là tiến hóa tới vô cùng. Cho nên chúng ta phải cố gắng tu lập lại trật tự mới có cơ hội trở về nguồn cội, đạt thanh mới về nguồn cội, tới Phật giới mới trở về nguồn cội được. Cho nên đó là đấng hào quang vô cùng, nhỏ nhất của Ngài và lớn nhất của Ngài, để di chuyển khắp cả càn khôn vũ trụ ngày hôm nay. Cộng cỏ, hộp cát, hộp sản cũng đang tiến qua trong chương trình sẵn có của chúng ta. Chứ đừng nói cộng cỏ không có cơ hội tiến qua, có cơ hội. Chúng ta từ mọi trạng thái mà có, và chúng ta tu khai mở ra, chúng ta sẽ hòa tan với mọi trạng thái, dùng thanh điển để hòa tan với mọi trạng thái mới là được. Chúng ta còn chê cái này khen cái kia là không bao giờ có sự định. Phải hòa tan với mọi trạng thái. Còn cái vía là cấu trúc bởi cái thể chất khai noãn của người mẹ. Cho nên khi đàn bà chữa lên mà biết tu học, biết niệm Phật là lập một căn nhà tốt đẹp để cho phần hồn sáng suốt người chị. Cho nên người mẹ biết tu học để đứa con ra dễ thương và dễ điều khiển. Mà người mẹ thiếu tu hằng học, chửi la mắng chửi hàng ngày để đứa con ngộ nghịch vô cùng. Thế tại sao người ta khuyên mình tu để trở nên hiền và để ra được con ngoan? Cho hàng phải cái tu bổ sửa chữa này là hại tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết thiếu thốn của tâm linh của chúng ta. Và chúng ta phải bồi bổ cho đầy và xây dựng bất cứ cái gì đều sáng suốt và tốt lành. Cho nên cái vía một ngày nào chỉ cái vía ở ngay lỗ rúng của con người cai quản trường sanh hoạt. Đàn ông bên trong thuộc về dương điển, bên ngoài thuộc về âm điển. Đàn bà bên trong là âm điển, bên ngoài thuộc về dương điển. Cho nên đàn ông dòm đàn bà thì dòm cái dương điển của họ mà thôi. Cho nên ở đời này có khi quay mắt. Hồi xưa có coi mắt, anh muốn cưới vợ để anh phải coi mắt, đứng dòm dòm với thấy thích.
Được ạ.
Hỏi cô kia được không? Nói được. Bởi vì điểm của họ, hai cái cua răng nó vừa được, mà chỉ bao nhiêu người nó không chịu.
Mà đó, đi vào đó.
Rồi giờ cái ở lâu với nhau, cái cãi lộn, té ra. Ông ra ông, bà ra bà. Sống đồng quan, chết đồng quách, hồn vía sống một thời và chết chung một thời, mà không ai biết. Là ở trong xác chúng ta. Còn ở thế gian là trao đổi học hỏi trong chương trình tiến hóa tâm linh. Cho nên ở lâu rồi cái nó tôi mà biết bà vậy thì sức mấy được tư bà. Dặn rồi. À, tôi biết ông đừng có hòng hỏi tôi. Đó là chưa bị nhầm lẫn ở bên ngoài. Chứ kỳ thật trở về với chính chúng ta là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cho nên trong kinh sách cũng có nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không ai tu nhầm. Vợ chồng ngủ chung một giường mà thay thế sự đau bụng, chồng thay thế sự đau bụng của vợ không được, mà vợ thay thế sự đau bụng của chồng không được, thấy bất lực rõ ràng không? Vậy mà nói anh yêu em trọn đời mà không có em mà anh chết. Mà láo. Thế giờ Đó là một sự trao đổi mà thôi, sự đối đãi để tiến hóa mà thôi. Kỳ thật mọi người phải đảm nhiệm lấy sự trách nhiệm sẵn có của chính mình. Chúng ta phải tìm ra truy tập chân lý, chúng ta phải tìm ra sự thật. Sự thật nó có bao nhiêu chuyện đó thôi.
À, rốt cuộc ông chết đi rồi tôi đi cầu siêu cho ông, hay là ông sẵn rốt cuộc cái người chết là ta đi qua khóa khác rồi, nhảy vô lớp khác người ta học rồi, còn mình ở đây lo cho người đó làm chi? Mình lấy tu đi, để người ta dồn trở lại, người ta thấy ồ, vợ tôi biết tu, hay là chồng tôi biết tu, hay là con tôi biết tu, là đại phước cho nó.
Khi mà xuống địa ngục rồi mới nguyện tu, còn ở đây sung sướng là hứa tu mà không tu.
Xuống địa ngục tôi tu, kiếp này tu.
Vì thấy Quan Âm lâm xuống giảng đạo, Thích Ca chuyển điểm xuống giảng đạo, Đức Di Đà trời giảng đạo, tất cả những vị giáo sư, thiền sư nổi tiếng phải xuống địa ngục giảng đạo để cứu con này. Lúc đó người nào cũng nguyện tu. Ở thế gian thì tu láo tu sượt, rồi tới xuống đó mới là tu thiền. Lúc đó mới phát đại nguyện. Cho nên có người trở lên thế gian này, ai nói dữ dữ cho cùng chặt rồi nó cũng hiền. Thế mà nó nằm trong định luật của Thượng Đế rồi. Cái gì cũng giới hạn. Mắt thì lớn mà bao tử thì nhỏ. Muốn mà muốn ăn nhiều, dục là muốn dục nhiều, mà tới làm nhiều rồi thì đem băng ca trở đi. Thấy không? Cho nên mình phải có định luật, có luật trời trong ta. Cái thể xác này là luật trời đang bám lấy cái phần hồn vào cái vía của chúng ta. Mà không hay. Đó. Cho nên khi mà chúng ta hiểu có luật trời rồi, chúng ta nó sáng suốt hơn, chúng ta giữ luật lệ hơn, và chúng ta được thanh nhẹ và trở về với chân giác. Còn nếu mà chúng ta không trở về với cái thiên lực đó, thì không bao giờ có chân giác. Phải trở về với thiên lực, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ mới thấy rằng đời đời bất diệt mới là chân giác. Cho nên cái chương trình tu học chúng ta đâu có phải là một kiếp, cả nghìn kiếp rồi, cả mấy nghìn kiếp rồi, xương chất đóng ngày nay mới được nghe đạo và hiểu đạo được Phật. Hiểu hết rồi thực hành rồi chúng ta mới thấy, à tôi đã tu cả ngàn kiếp. Không dễ gì mà trở nên đấng trọn lành. Chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất tại thế, để luôn ngồi làm con người là một tội hơn, còn bị giam hãm, đang bị giam hãm trong cái tiểu thiên địa này, trong cái thể xác này. Nó nằm hẳn trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt. Coi thử coi anh chịu chấp nhận hay là không, anh chịu tiến hóa hay là không. Nếu anh không chịu tiến hóa thì cho anh học lớp thấp hơn. Hai chân mà không hướng thượng đi lên thì anh sẽ trở lại bốn chân. Bốn chân không hướng thượng làm con người thì bỏ lên. Có trật tự. Cho nên có điện 110 mà không biết xài và không biết sửa thì nó đâu làm sao nó lên 3000V. Mà càng ngày càng tiêu hao thì nó chỉ còn lại 6V là cùng. Thấy rõ đó thì cái thấp thì nó phải giáng lâm trong thấp, mà cao thì nó khai triển lên trên cao. Đó, những người ở thế gian hiếu học, học nhẫn, học hòa thì người đó luôn luôn học giỏi rồi, đi hẳn nhất rồi. Còn người mà thiếu nhẫn, không học hòa, nhẫn, học hòa thì học hoài không thuộc, học bài không xong, trở ra trách ông thầy. Tu hoài, tu quỷ, tu không lo tu và không lo sửa thì trở trách lỗi của cái đạo pháp, mà trách lỗi cho người thiền sư. Đó. Trách chùa, trách miễu, trách đủ thứ hết. Mà nếu mà chúng ta biết rồi, chúng ta thấy rằng cái chùa là để làm gì? Để ta tâm linh có cơ hội quy hội. Đây là bá tánh lắm quá. Thực hiện tình thương và đạo đức, trở về với chân nha. Chúng ta đến đây là xóa bỏ hận thù và thương yêu, xây dựng cởi mở. Thì chúng ta thấy rằng một cái ngụ ý cao siêu của sự phát tâm đã đóng góp cho chúng ta có cơ hội tháo khoáng những sự bất hận trong nội tâm và trở về với sự sáng suốt căn bản của chính. Nếu mà chúng ta bằng lòng tu học, ta mau hơn. Chúng ta là người làm chủ tình thế của thể xác này và chịu trách nhiệm với cộng đồng nhân loại, kể cả trời đất, chứ đâu phải một vị yếu hèn như người thế gian nghĩ đâu. Chúng ta đã vượt biên ra đến đây, chúng ta thấy rằng mạnh lắm, ý chí chúng ta vô cùng, dám ra biển cả mà nó chết bỏ. Hỏi cho những người ở đây kêu người ta làm gì, người ta dám không dám, cho triệu đô la họ không dám. Mà ngày nay chúng ta thức hồn rồi, nghĩ trở lông lại nghe, thôi bây giờ anh đi trở về tôi cho anh triệu, không dám. Qua nước xoáy là chết lắm. Thấy không? Khi chúng ta hiểu luật là phải sợ. Hiểu thiên luật chừng nào là phải nghiêm chỉnh thực hành chừng này. Người tu mà phải tu đứng đắn, nếu tu không đứng đắn một khắc là bị sa đọa liền. Quan trọng lắm. Chúng ta đã giữ được quân bình, chúng ta mới đi đứng ngồi nằm được. Nếu mà bộ đầu chúng ta không quân bình thì chúng ta đi như thằng say rượu, bước ra đường là bị say cắn chết. Chúng ta có lực quân bình và chúng ta vun bồi thiên lực càng ngày càng sáng suốt, càng quân bình hơn thì chúng ta đi đâu? Siêu thoát. Thấy rõ sự siêu thoát của chính mình. Mỗi người có quyền chọn lựa và tiến hóa. Cho nên hoàn toàn chữ tự do, cũng như hội trưởng nói hồi nãy, chúng ta là hoàn toàn tự do tu tu học. Mình nới rộng cái giáo lý của Phật giáo, không bao giờ bị tiêu diệt, và luôn luôn sáng suốt hỗ trợ tâm linh cho chính chúng ta và chờ sự hành chuyển của chính mình mà. Sống trong bất ngờ được tương ngộ và đồng học đồng tiến, tôi hy vọng rằng ngày mai sẽ có nhiều chuyện thắc mắc để đóng góp, rồi âm thanh của chúng ta cũng sẽ gửi đi khắp năm châu để cho những người thắc mắc được thông cảm và mở tâm mở trí và đồng học đồng tiến trong ý chí vô cùng của chúng ta.
Qua có gặp một người ngủ, tôi có nói về cách thiền về xuất tồn, đã nói là nguy hiểm, là tôi cũng không biết sao nên định lên nhà thầy vậy đó. Là đã nói xung quanh mình lúc nào á cũng có tà ma xung quanh. Khi mình đến một cái độ cao như thầy chẳng hạn, đi xuống cồn á thì những ma quỷ nó không thể sập nhập vào cái xác của mình, nhưng mà những người thấp, những người mới tập như chúng tôi thì khi mình xuất cồn ra đó, có thể ma quỷ nó nhập vào sanh ra cho mình chẳng hạn như khùng hoặc là gì đó. Đó là những câu nói đó nhờ thầy giải đáp được.
Cho nên nhiều người nói à, xuất hồn á, cái hồn đi, cái xác ở đó, mà lì. Cái hồn đi, ông chủ đi, xác đó, mà lì. Nhưng mà không phải vậy. Chúng ta đây là lập sức khỏe trước, lập trật tự trước, là giải trượt lưu thành, có cái phương pháp làm ổn định thần kinh, và là pháp luân thường chuyển là khai thông ngũ tạng ngũ kinh, là một phương pháp trị bệnh căn bản của nội tâm trước và để ứng phó với tình cảnh của gia can. Nhiên hậu đâu đó có trật tự giải nghiệp đàng hoàng mới có cái cuộc xuất hồn thanh nhẹ, nó mới kêu là xuất hồn đi ra. Còn trong lúc mà nghiệp nở đầy nhà không đi được. Cho nên nhiều người nghe qua nghe thoáng qua thôi, nguy hiểm, tụ này nó điên. Mình phải hỏi chứ, bất khả bất tính, bất khả tận tính, mình nghiên cứu chứ, làm sao anh ấy bịt cái lỗ tai này để làm cái gì? Theo mình thấy những cái việc bây giờ châm cứu là khám phá ra là những cái việc ổn định thần kinh và tăng gia chấn động lực của bộ đầu. Hỏi chứ con ma nào dám nhập? Một cái là để trừ ma và em quỷ không có thể nhập trong bản thể mà. Trừ đi những người nói tôi tu cái này nhưng mà tôi cứ nghĩ cái chuyện mà con ma độ tôi, ông bà thiên liên nhập vô tôi để tôi làm thầy rồi tôi kiếm tiền mua cái nhà, cái đó là không nói được. Còn mình, một người văn minh của thế kỷ 20, không còn ngu muội nữa và tin những cái gì mà nó giáng xuống nó nói nhưng mà chưa thấy mặt nó. Khoa học không cho phép. Pháp lý vô vi khoa học không cho phép. Quyền bí Phật Pháp phải đi lần lần lần.
Thầy, sao con thấy mình có nó lộn xộn quá thầy? Nó làm như là nó không có yên hay sao á. Thầy mà con hỏi thầy sao nó cục. Nó làm như là lúc mà thiền xong nằm lưng nó nằm giật giật cái thầy.
Sao nó dừng sao?
Như là con nằm vậy, con thiền xong nằm đó khi niệm vào cái tự. Nó làm như nó quên mê gì cái dưới lưng nó làm như nó có gì trống nó giật lên như là đang giật. Nó ưỡn chứ chút
rồi. Giật nhưng mà con làm chiếu minh liền. Dạ. Làm chứng minh để nó giải cái trượt.
Mình ăn uống vô thì nó lưu cái trượt ở trong cái thận. Mình cứ việc giải. Ở khi mà nó có những cái hành động gì mà động tới cái thận đó là mình cứ việc làm chứng minh. Uống nước vô làm chứng minh để đi tiểu nữa hết à. Thấy không?
Dạ. À. Mà con mấy tháng nay á, tại con làm chứng minh sai á, thì nó cứ cái ngực nó làm nó đau đau.
Nên bây giờ mình nó coi lại rồi đó. Và hít lại cho đúng. Đừng có hít, đừng có dồn tức cái chỗ này. Ta hít cho đầy bụng á. Khi mà đầy bụng, khi hít vô chí minh đầy rúng á, là làm cho nó ép cái thận. Và tuổi trẻ, cái dục tính nó có. Nó giải cái trượt, nó giải cái chất tinh.
Yeah.
À, thì ra lỗ chân lông, đi ra đường phân, và cái phần điển nó rút lên thành bộ đạo. Thì nó không có nữa.
Mà sao mấy bên này người ta nói tu quá thì cái đầu nhẹ, mà sao con mấy nay con ngồi sân thấy nó đầu nó nặng thì... Mấy nó rút lên nó xuống mà sao nó nặng nặng.
Con ngồi nhiều giờ quá. Hiểu chưa? Phải làm chiếu minh, phải đi ra đi vô. Chứ không phải ngồi cả ngày đâu. Ngồi nhiều giờ quá nó phải nặng.
Yeah.
Hiểu chưa? Khi con làm thiền thì đúng giờ. Đúng giờ rồi nằm làm chiếu minh. Rồi con phải đi ra đi vô một chút. Thấy không? Người ta chỉ những cái exercise đó mình phải làm đúng. Chứ không phải ngồi hoài. Ngồi hoài thì cái đầu nó phải nặng rồi. Tất cả nó cũng ứng lên trên mà chưa đủ lực lượng để khai mở thì tự nhiên cái đầu nó phải nặng. Anh ta làm chứng minh, tập làm chứng minh nhiều. À, uống nước làm chứng minh cho nó đi tiểu, nó thông ra. Bởi vì mình ăn vô ngày 3 buổi nhiều quá. Con hiểu không? Rồi con không có xài phí gì hết. Nó dính, nó đầy ở trong đó rồi. Cho nên mình phải dùng nước mình giải nó ra. À. À.
Mà lúc ở nhà đó, lúc con thiền xong cái con ngủ đó thầy. Mà lặn ngủ khó đứa nó làm như lúc mà ngủ nó mê mê chút gì cái làm như cái mình mà nó cứng đó thầy. Nó làm như nó tê, mình cũng cử động không được.
Cái đó là tại con làm chứng minh nó trật đi. Bây giờ về đó mỗi buổi sáng uống nước đi. Hả? À, uống 3 tuần lễ là thấy khỏe rồi là. Sáng uống 1 lít nước thì làm chứng minh rồi đi cầu rồi này kia kia nọ rồi ăn chút xíu đồ đi học là làm cái gì làm. Hả? À, thì nó thay đổi à. Phải nhờ cái đó nó giải thông ra. Vì cái đại trường à, bây giờ làm đi con việc con mỗi buổi sáng đó, mai bắt đầu uống nước nhiều đi hả à? À, để ấy nước sôi để nguội uống này rửa thanh lọc nó thanh lọc nó hết à. Vì cái đại trường dơ rồi nó làm cho cái óc nặng rồi nó lộn xộn vậy thôi, không có gì hết. Con người quan trọng là cái đại trường, mà đại trường dơ thì cái đầu không bao giờ nhẹ hết, nặng lắm. Cho nên tuổi trẻ nó phải uống nước để chi? Để giải nhiệt trong gan và rửa sạch cái đại tràng của nó, cái đầu nó nhẹ. Cần thiết ăn nhiều.
Dạ.